nhìn người ta sung sướng. Ngạn đã cố không nghĩ nữa, nhưng ý nghĩ cứ tự nhiên trở lại. Nó trở lại với Ngạn khi Ngạn không còn phải chen chúc trên xe lửa. Ngạn đã ngồi thư thái trên một chiếc xe kéo bon bon về làng. Cảnh rất tươi vui, Ngạn cũng ép lòng mà nghĩ thế, bởi trời rất xanh, không khí trong suốt, cánh đồng gió lộng phập phồng như cái ngực xốn xao của bể. Lại có nắng, có chim, có tiếng xe bò nghiến những hòn đá vụn, nghe lắc sắc và tiếng cười, tiếng nói. Nhưng thực ra thì cái cảnh vô tri làm gì nó biết. Mà những người lồng trong cảnh thì ai biết được đâu lòng họ đấy. Ai biết họ vui hay buồn. Thí dụ, ngày bọn người đang nhoai lưng đẩy cái xe tải nặng nề kia. Họ đang nói cười cười. Họ đang chế nhạo cô tân thời mặc phong phanh vừa mới đạp xe đạp vượt lên. Thế là mấy chị đẩy xe bò gạo the thé cười. Họ làm như được một dịp cười sướng lắm. Tiếng cười nảy lên đành đạch, nhưng có thể như thế lắm, có thể rằng họ cười ầm ĩ như thế chỉ là đẩy bớt chua cay ra khỏi lòng. Chà, cũng một đời con gái. Một chị kêu lên thế. Đời của cô gái an nhàn kia hay là đời của chị? Chị ghê tởm người hay là ghen với người? Có lẽ tiếng cười của bọn phu phen chua chát thật, cũng có lẽ họ chỉ cười thẳng thắn, mà Ngạn là một người bi quan. Nhưng dù sao thì Ngạn cũng phải nghĩ đến Trinh rồi, bởi Trinh cũng thích đi xe đạp, Trinh cũng hay mặc những quần áo phong phanh, và cũng có lần gió với nắng rất lẳng lơ, khiến Ngạn phạm tội bằng con mắt và trong tâm hồn. Ngạn biết Trinh đã 3 năm, Trinh đến Hà Nội để kiếm việc làm và kiếm tự do, nhất là kiếm tự do, bởi việc làm của Trinh chẳng chu cấp đủ cho Trinh. Tháng tháng, Trinh vẫn phải xin thêm tiền của mẹ. Thân mẫu Trinh là một bà quá giàu có ở vùng quê, bà rất tin con, bởi bà dốt nát mà con bà thì thông thái. Trinh học giỏi, Trinh đỗ cái bằng mà con trai cả tổng không ai đỗ. Trinh nói tiếng Tây y như đầm. Ở Hà Nội, Trinh bán hàng cho một hiệu thuốc Tây, Ngạn làm cho một công ty bảo hiểm trụ sở gần ngay đấy. Sự tình cờ khiến hai người thuê cùng một căn nhà. Trinh ở trên gác có lối đi riêng, Ngạn ở dưới nhà. Họ làm quen với nhau rất chóng bởi Trinh là con gái mới. Còn Ngạn thì chẳng biết có óc mới hay không, nhưng nghĩ bụng rằng có làm quen với Trinh cũng không thiệt gì. Thế rồi Ngạn yêu Trinh, rất thẳng thắn và giản dị. Một buổi tối Trinh vắng khách, Ngạn đã tỏ tình yêu của Ngạn cho Trinh biết, và cũng thẳng thắn và giản dị, Ngạn tỏ ý muốn thu xếp và cưới Trinh. Trinh không sửng sốt, không e lệ nhìn xuống đất, không nổi giận. Trinh mỉm cười, trong khi Ngạn tái người đi cảm động. Rất bình tĩnh, Trinh mỉm cười, rồi Trinh trả lời Ngạn như thế này. Em cảm ơn anh lắm, nhưng thật là khó nói. Anh à, anh là một người xứng đáng, nhưng từ trước đến nay, em chỉ coi anh là bạn. Còn về sau thì chẳng biết. Em thành thực mong lòng em sẽ yêu anh, nhưng hiện nay giá anh vui lòng đợi. Được rồi, Ngạn sẽ vui lòng đợi. Ngạn đợi 3 năm dài sằng sặc, Trinh vẫn thân mật với Ngạn và với nhiều người khác. Rồi đùng một cái, Trinh lấy một người ngoại quốc nhiều tiền và nhiều tuổi mới gặp Trinh vài lần. Chẳng thiếu gì người đau đó ư. Nhưng lẽ dĩ nhiên, Ngạn là người đau đớn nhất. Ngạn nhớ đến lời của Trinh. Em sung sướng lắm. Anh yêu em, chắc cũng muốn em sung sướng. Hạnh phúc của người anh yêu. Giả dối, ôi là giả dối. Cũng như những người tình nhân trong tiểu thuyết khóc sướt mướt và bảo người tình nhân kiết xác. Em phải đi lấy chồng anh ạ, nhưng cái tâm hồn em là của anh. Cái ý nghĩ hài hước ấy làm cho Ngạn nhếch môi cười một chút, nhưng cái cười rất nhiều chua chát. Ngạn dần dần thấy cổ ứ nghẹn và máu trong người sôi lên. Ngạn ghét Trinh hết sức, và anh ghét lây một số đông gái mới yêu kiểu cách và lãng mạn, óc đầm đìa thuốc phiện của những nhà tiểu thuyết suốt đời nhìn chăng. Qua một cái ngõ chữ chi, Ngạn bước vào sân, cái sân vắng như sân một nhà hoang, không có thằng em út Ngạn vừa cười khanh khách vừa quần nhau với con chó mực. Im lặng quá, mấy cây cau vàng lá đứng ủ rũ như cái chết đã lên đến ngọn. Bỗng con mực đang mơ mơ màng màng trong củi, ngóc đầu lên sủa vài tiếng, rồi nó vẫy đuôi mừng. Mẹ Ngạn ở trong bếp chạy ra, tóc bết mồ hôi, tay còn cầm đôi đũa. Bà lắc đầu ra hiệu cho Ngạn đừng nói, vội vã chỉ tay vào nhà trên. Y hiểu ngay, y biết trước thế nào lúc mới bước chân qua ngưỡng cửa, y cũng được nghe bà ngoại rên. Y lắc đầu chán nản. Chả mấy lần về đến cửa mà y không phải nghe bà ngoại rên. Bà ốm kinh niên, một bệnh không thuốc nào chữa được. Bệnh rất hay phải lại ấy là bệnh ghét con gái bà. Bà là một người khổ từ trong trứng khổ ra, bố chết từ lúc mẹ mới có thai. Lên 5 tuổi thì mẹ bước đi bước nữa. Các ông chú bà bác chia nhau nuôi đứa cháu côi, kẻ 5-7 tháng, người một vài năm. Rồi sau cùng, không ai thừa cơm gạo mà nuôi nó nữa thì người ta bán nó cho một nhà giàu làm con nuôi. Nhà giàu nuôi và đánh chửi nó cho đến năm 17 tuổi rồi chuyên tay nó cho bà mẹ chồng nuôi và đánh chửi, nhất là đánh chửi. Đến năm 31 tuổi, sau 5 lần toàn nhảy xuống sông, người thiếu phụ khốn nạn sinh được một đứa con, vừa yếu đau, vừa con giữ không làm gì được nữa, nên người mẹ chồng buông tha cho đi làm ăn riêng với chồng. Bây giờ mới đến lượt chồng hành hạ, y đánh bạc, y uống rượu, y ăn cắp tiền của vợ, gia đình quanh năm lục đục. Vợ đánh nghiến chồng, chồng chửi và đánh vợ, con chốc lờ, khóc nhanh nhách suốt ngày đêm. Sau cùng thì anh chồng thua bạc một canh to, bỏ làng đi để lại cho vợ con thơ và bao nhiêu nợ. Mỗi ngày có đến 3-4 chủ nợ đến tận nhà chửi mắng và dọa nạt. Thế là chồng chưa chết mà người vợ trẻ bỗng nhiên sinh quá chồng. Bởi suốt một đời khổ sở nên bà ngoại Ngạn không thấy một người nào thật khổ. Trong nhà bà toàn những người sướng quá. Từ con bé ở trở lên, bà bảo nó như thế còn là thần tiên đấy. Nhất là vợ chồng con gái. Trời ơi, chúng nó suốt đời trẻ như măng, chẳng phải lo nghĩ gì, chẳng phải bao giờ đánh chửi nhau. Mà con vợ chiều chồng quá, nó mua rượu cho chồng uống rượu vào rồi vuốt má vợ. Chúng nhăn nhở cười với nhau y như là con trẻ. Thế mà chúng đã ngoài 40 tuổi rồi. Chao ôi, bà khổ suốt cuộc đời ki cóp từng đồng chinh một, để bây giờ chúng nó sung sướng. Chúng sướng quá, chúng không biết rằng mẹ chúng đã khổ một đời hay sao. Thuốc độc cứ thấm dần, trước còn ngấm ngầm nhưng sau càng ngấm mạnh, và đến lúc cái bệnh ghét phá tung ra ngoài. Ngạn lại gần giường, bà cụ rên hừ hừ giả tảng như không trông thấy Ngạn. Ngạn phải lên tiếng trước. Bà lại làm sao thế? Bà ngoảnh mặt nhìn ra rên rầm. Cháu đấy à, bà chết mất. Bà nức nở và nắm lấy bàn tay Ngạn. Ngày xưa gặp cảnh ấy, thế nào y cũng xa nước mắt. Nhưng bây giờ thì y khó chịu. Y đã thấy bà nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Y cố nén giận cho giọng nói không gay gắt và bảo. Thì bà còn nghĩ đến thầy bu con làm gì? Khốn nạn con ơi, con phải biết rằng người ta thì có 5 có 7, mất con nọ còn con kia. Bà thì mẹ có 1 con có 1 mẹ. Mà bà thì bù đắp cho thầy bu con đến thế. Thế mà bây giờ nó bạc, nó chả biết thương bà lấy một tí. Chúng nó chỉ nghĩ sao cho sướng thân chúng nó. Còn mẹ có chết khô chết nọ cũng chẳng buồn nhìn nhõi. Thầy con thì rượu chè lu bù, 3 chén dấn vào thì nói khoác, 1 tấc lên đến trời. Thật là một đứa ăn càn nói bậy. Bà nghĩ mà xấu hổ với người ta quá. Bảo mãi mẹ con phải can nó dần dần. Nhưng mẹ con thì can đã không can, lại còn mua thật nhiều về cho nó uống. Suốt đời không dám nói động đến cái chân lông nó, chỉ sợ nó đi. Tao thì chồng tao, đi từ năm tao mới 23 tuổi. Tao cũng không chết đói, tao cũng nuôi nấng gây dựng được cho bu mày. Ngạn đờ mắt và thở dài. Lúc nào bà y cũng còn nghĩ đến người chồng bạc béo và lấy làm đau xót vì có những người chồng không bạc béo bằng chồng bà. Câu chuyện đổi chiều, bà cụ đã được khỏe và được Ngạn kiếm lời an ủi nên lòng đã nhẹ, bà lại nghĩ đến cái việc tạo hạnh phúc cho cháu bà. Ngạn ơi, con nên thương bà một tí, bà bây giờ già yếu, nay ốm mai đau, thầy bu con thì đã không cho bà cậy được rồi. Chỉ còn con, mà con thì đi vắng luôn luôn. Hay là con đưa bà lên Hà Nội? Ừ, nhưng con cũng phải lấy vợ đi đã chứ. Con nên nghe lời bà, con bé ngoan đáo đẻ, được người, được nết. Giá phải lần khác thì Ngạn đã gạt đi, nhưng lần này thì y nghĩ ngợi. Con bé ấy là Xuyên, một cô gái mồ côi, nhà Xuyên ở cạnh nhà y. Khi bố Xuyên còn sống, hai nhà đã gắn bó với nhau, nhưng Ngạn chẳng gần Xuyên. Gia tình ngay từ thuở còn thơ, y chưa lúc nào nghĩ rằng y lại có thể lập gia đình với một cô gái quê như Xuyên được. Xuyên đâu có hiểu, Xuyên vẫn đi lại nhà Ngạn mãi. Xuyên làm thân cùng bà cụ thương Xuyên cùng một cảnh như bà tuổi trẻ. Bà yêu Xuyên lắm, bà đã bao nhiêu lần ép cháu bà lấy Xuyên. Con nên thương bà mà thương nó. Những lúc con đi vắng, khi bà váng mình sốt mẩy, chỉ một mình nó chăm sóc, trông nom. Mấy đứa biết quý người như thế ấy, nó tử tế với con, thì con cũng nên lấy sự tử tế ấy mà đền bù lại. Nó nhắc đến con luôn, con thử nghĩ, nó trông đợi con bao nhiêu năm rồi. Ngạn hơi buồn sầu, y nghĩ đến Trinh, y cũng đã kiên nhẫn đợi và mong mỏi. Y bỗng thấy lòng thương Xuyên. Duyên yêu giản dị và mộc mạc, không nghệ thuật, không triết lý, yêu bởi trời sinh ra thế. Ngạn đã chán cái tình yêu của hạng người cứ luôn luôn triết lý với tình yêu lắm rồi. Tại sao y lại không thể lập gia đình với Xuyên? Biết là cháu đã siêu lòng, bà cụ bảo. Con bằng lòng nhé, con bằng lòng đi để bà nói với nó cho nó mừng. Ngạn sẽ gật đầu một cái và thở dài theo luôn. Sao lại thế? Y không hiểu nữa. Hình như y nhận lời miễn cưỡng, hình như y rất buồn. Y mơ hồ thấy y sẽ khổ và y sẽ làm người khác khổ, điều ấy còn khổ hơn. Tình yêu, cái tình yêu của loài người hiện tại là một cái gì buồn, mênh mông. Duyên bỏ tiền dành dụm của Duyên mua những quả na thật đẹp, hạng na nhất chợ. Duyên đem sang cho bà Ngạn, bà Ngạn mỉm cười, bà nhớ lại trong một giây cái lúc tình yêu chớm nở trong lòng. Một giây thôi, rồi khóe miệng bà nghệch xuống thành hình dấu mũ. Bà chọn một quả thật ngon đưa cho Ngạn. Như rồi đấy, ăn đang vừa. Ngạn cầm lấy, Duyên hơi đỏ mặt, nhìn trộm y sung sướng và bẽn lẽn. Ôi, Duyên đẹp quá, cái tình yêu của Duyên đẹp quá. Ngạn ăn rất thong thả, quả na ngọt lự và thơm thoang thoảng. Mặt y sáng sủa và như có một ngọn lửa ở bên trong sỏi. Y mỉm cười nhìn Duyên. Duyên càng bẽn lẽn, càng đỏ má. Duyên cúi mặt, tay mân mê đầu cái dây lưng đũi của bà cụ, rồi Duyên cười ngượng nghịu. Bà à, gạo hôm nay kém quá, một đồng không được 10 đấu con. Chết nhỉ, nhà con đã phải trộn thêm ngô rồi. Ngạn nhìn Duyên thương hại, nhưng bà cụ bảo. Chà, con ạ, con trẻ ăn cơm ngô càng chắc dạ. Bà thì ngày xưa cơm ngô cũng chẳng có mà ăn đâu. Cứ phải ăn cháo rau má trừ cơm là thường. Em gái Ngạn cầm vào nhà một phong thư. Bà cụ hỏi. Thư của ai đấy cháu? Thư của anh Ngạn. Bóc ra xem. Không biết lại sao đây. Nó mới vừa đi chủ nhật. Cô cháu bóc. Cô vừa nhầm đọc, vừa cười tủm tỉm. Gì thế cháu? Thư cho chị Duyên bà ạ. Anh ấy bảo anh ấy đang thu xếp tiền cưới chị ấy, cưới xong sẽ đưa chị lên Hà Nội ngay. Bà cụ sầm ngay mặt lại. Môi bà hơi bĩu ra một chút. Bà bảo cô cháu đọc. Cô đọc hơi ngượng nghịu bởi toàn những lời tình tứ cả. Anh em, anh hứa với em sẽ là hết sức làm cho em sung sướng. Anh đang lo tiền cưới, anh sẽ đem em lên Hà Nội để chúng ta được gần nhau luôn. Gần nhau luôn. Bà cụ thấy ngực nóng ran lên như lửa đốt. Bà giận cháu bà lắm. Cháu bà thế mà cũng hỏng, chi chi đã chiều vợ thế. Sau nó cũng lại sỏ chân lỗ mũi. Anh hứa với em sẽ hết sức làm em sung sướng. Quả ra con Duyên là, anh sẽ đem em lên Hà Nội. Ngữ ấy lên Hà Nội. Có đời nhà nào như vậy? Có đời nhà nào như vậy? Bà hằn học chửi. Chắc đã ton hót gì với thằng ấy hẳn, muốn lên Hà Nội lắm. Bà thì nói thật, cưới rồi bà còn bắt ở nhà hầu bà đủ 14 năm. 1943. Lang giận. Ông cụ đầu chả lần thần mà lại thế, tự nhiên đi rước cái anh cu lang giận ấy về. Giận không phải là tên thật của lang ta, đó là tên của bà cựu đặt cho anh. Nhưng tại sao bà lại đặt cho anh cái tên khổ sở ấy? Rồi chúng ta sẽ biết. Ngày hôm mới đầu, ông cựu cho Lang giận quẩy hai cái bồ đến trọ. Bà cựu đã cằn nhằn. Bà không muốn chứa cái của khỉ ấy ở nhà bà. Nhưng ông cựu bảo, dở lắm, nhà mình rộng, không ở hết. Cho nó ở nhờ một tí, mất gì. Cơm của nó ăn, củi của nó đun, nó thổi nấu lấy, nó ăn, bận gì đến mình mà sợ. Không bận gì đến mình, nhưng mình cũng chẳng được cái gì. Nó ở đâu, kệ thay nó, chứ nó làm gì cho rách cả nhà. Chuyện, mình có định uống thuốc của nó thì mới cho nó ở nhờ nhà mình chứ. Bà cựu lắc đầu quẩy quậy và nói như sợ mình không nói kịp. Thôi thôi thôi, ông uống thuốc của nó thì ông uống, tôi thì tôi không uống, thuê tiền tôi cũng không uống. Ông cựu đã hơi bực mình, sừng sộ. Tại sao không uống? Người ta uống thuốc nó đầy ra đấy. Người ta uống mặc người ta. Rồi thấy chồng chưa kịp nói gì, bà chíp chíp môi. Ôi chào, Chuồng Khánh còn chẳng ăn ai nữa là mảng chĩnh bỏ ngoài bờ tre. Ông chồng cau mặt. Dở lắm, biết thế nào là Chuồng Khánh, biết thế nào là mảng chĩnh. Mình đã uống thuốc của nó đâu mà biết. Bà gân cổ lên cãi. Sao lại không biết? Hay thì nó hiện ngay ra mặt đấy. Chồng mà không biết, thế mà gọi là thầy già con hát trẻ. Thầy với bà gì mà cái mặt trông non chèn chẹt, cậy gì mũi chưa sạch. Quần áo thì thòi tha thòi thụt, trông như quân ăn mày. Thế mà cũng đòi vác mặt làm lang thuốc. Lang gì? Lang thang. Ông bật cười. Không trách được. Cái trò đàn bà có khác chỉ trông mặt mà bắt hình xong. Ngộ trông người nó thế. Nhưng thuốc nó hay thì biết đâu. Tôi thấy nó chữa mấy đám đều khỏi cả. Vợ Lý Tính trên đoàn hộ đấy, mãi mãi có đẻ đâu. Thế mà uống của nó một tễ thuốc, bây giờ bụng đã chữa bằng cái thúng. Thế rồi lại còn mẹ Vị ở làng ta đấy, lấy chồng mười mấy năm không thấy chữa, uống thuốc của nó, hồi đầu riêng đẻ được. Bà cụ thấy mình đuối lý, toét môi cười. Nhưng biết rằng có phải tại thuốc của nó không? Sao không phải, thì chính những người ấy bảo. Bà cụ ngần ngừ. Ông thấy mình đã có phần thắng thế, bảo thêm. Về cái việc thuốc men, không cứ gì thầy hay thầy dở đâu, phải mặt thì nó khỏi. Có khi uống thuốc những tay đại sư 50 đồng một thang không khỏi bệnh, mà chỉ một hào thuốc lá của một con mẹ ngồi ngoài chợ là khỏi bệnh. Có bệnh thì vái tứ phương, thấy ai bảo thuốc hay mà chả lấy. Thì hẳn thế rồi, nhưng khốn nỗi, tôi chồng lão lang này chẳng có mẽ gì. Người dở người, con run chết dở con run chết. In như cái đồ chết đói chết khát ở đâu lần đến. Ông cụ trợn mắt lên. Ai chà, đừng khinh nó nha. Còn ông ấm, cháu ông cử đấy. Ông nội nó ngày xưa chân cử nhân, mới đầu đi chi huyện, về sau lên án sát, lúc về hưu thăng hàm tổng đốc. Còn nhà già phết đây, chứ có phải tầm thường đâu. Có điều bây giờ nó thất thế nên mới phải đâm đầu ra đi làm lang thang như vậy. Chứ chữ nghĩa xem ra khá lắm. Tôi rước nó về đây là có ý để dần già, rồi tôi gạ nó dạy tôi học thuốc. Ôi chào ôi, học với hành gì ông ấy? Ông ấy thì chỉ có tài bàn tổ tôm là ông ấy học, mà tài bàn tổ tôm thì ông chẳng cần ai dạy nữa. Có mấy ngày mấy đêm là ông không đi tìm đám họp. Có điều ông đã muốn thì bà cũng phải cắn răng lại mà chịu. Thật tình thì bà chả ưa gì cái anh lang cu con này một tí nào, người với ngợm gì mà đến hay. Anh chàng có cái mặt trông dơ dáng thật, mặt gì mà nặng trình trịch như mặt người phù, da như da con tằm bụng, lại lấm tấm đầy những tàn nhang, cái trán ngắn ngủn lại gồ lên, đôi mắt thì híp lại như mắt lợn xè. Môi rất nở cong lên, bịt gần kín hai cái lỗ mũi con, khiến anh ta thở khò khè. Nhưng cũng chưa tệ bằng lúc anh cười, bởi vì lúc anh cười thì cái trán chau chau, đôi mắt đã híp lại híp thêm, hai mí gần như dính tịt lại với nhau, môi càng lớn thêm lên, mà tiếng cười toàn bằng hơi thở, toàn ra khìn khịt. Trời đất ơi, cái mặt ấy dẫu cho mỗi ngày bữa ba lượt xà phòng, bà cựu trông thấy vẫn còn buồn mửa. Huống chi anh chàng lại bẩn gớm bẩn ghê. Có lẽ mỗi buổi sáng ra cầu ao, anh chỉ nhúng mấy ngón tay, rửa độc một tí đầu mũi mà thôi. Mặt anh mốc meo lên, còn quần áo thì gố ghềnh, Mắt thì đầy sỉ, đứng cách ba thước con người thấy mùi chua, mà sách dưới, mà mất cúc, mà sứt chỉ, mà lôi thôi lếch thếch. Không hiểu anh ta chỉ có một bộ quần áo hay sao mà từ ngày đến nhà bà đến giờ vẫn chừa thay. Hèn chi mà giận lắm hơn giỏi. Chúng bò lõm ngõm cả xuống cái giường của anh nằm. Anh ngồi chỗ nào, lúc đứng lên, thế nào cũng có mấy chú giận cành nằm ngửa, múa may những cái chân nhỏ li ti, như một người bụng to ngã chồng cành, không biết làm thế nào để đứng lên. Thỉnh thoảng, gặp những lúc không có việc gì làm, anh ta ra ngồi ở đầu hè, cởi ra, nhặt giận đưa lên miệng nhấm kêu lép bép. Còn cái gì tởm cho bằng cái cảnh một ông lang chân trùng trục ngồi bắt giận trong một nhà sạch sẽ như nhà bà cựu, có một người đàn bà trẻ. Đầu lúc nào cũng mượt trơn, yếm lúc nào cũng trắng bong, quần lụa cạp điều lúc nào cũng buông trùng đến gót chân, và một cô con gái chưa chồng có tiếng là đỏm sáng gọn gàng như cô Đính em ông cựu. Bởi vậy, mỗi lần bà cựu và cô Đính trông thấy thế, cả hai người cùng sầm mặt, nguýt lang. Rồi họ lắc đầu, bĩu môi, đưa mắt nhìn nhau như để chia sẻ với nhau nỗi bực mình. Nhưng bực mình thì bực mình, họ cũng phải bật cười và họ đặt tên cho lang là Lang Giận. Người ta thường bảo, khi hai người con gái lớn ở với nhau cùng một nhà thì họ thành tinh. Bà cựu tuy có chồng rồi nhưng chưa có con, có thể nói không con. Ai ai cũng bảo rằng bệnh của ông cựu thế thì có uống thuốc tiên cũng chẳng lành. Mà nếu bệnh của ông đã chẳng lành thì bà ấy trừ phi có thế nào, còn cứ lẽ thường ra thì dẫu đúc người vàng bỏ vào bụng cũng không đẻ được. Một người đàn bà lấy chồng 15 năm không chừa đẻ, nếu không âu sầu đến héo quắt người đi, tất phải là người vui vẻ, trẻ trung. Ông cựu thì nay tổ tôm, mai tải bán vắng nhà luôn. Thế nghĩa là bà cựu tuy đã ngoài 30, vẫn con gái như ai vậy. Còn cô Đính thì còn là con gái đích đi rồi. Con gái đến thì những năm ngoái năm kia nhưng lại chưa chồng. Hai người ấy ở với nhau thật là phải lắm. Họ cũng trẻ cả, trẻ người, trẻ nết, trẻ đến cả câu nói, tiếng cười. Họ lại không phải làm gì. Ông cựu là một tay giàu ở làng này, là một người kỳ cựu đanh thép. Ông nắm được nhiều mối lợi của làng. Chỉ trông vào những mối lợi ấy, cả nhà ông cũng đã thừa ăn. Thế rồi còn tiền dư thì cho vay nợ lãi, lấy cầm, lấy cố, đặt thóc non. Ở nhà quê có 7.000 đồng bạc trong tay mà lại là tay cứng, thì có hòng bắt nạt người ta, chứ chẳng ai dám bắt nạt mình. Thì có cần gì phải làm đâu. Chỉ khéo cắt đặt đồng tiền một chút, cũng đã thừa sung sướng. Huống hồ, ông cựu lại không con, tiền chẳng để làm gì. Như vậy, thì tội gì mà bắt vợ ông, em ông phải đầu so, mặt mũi. Bà cựu và cô Đính cứ việc ăn mặc cho đến thỏa. No lắm, dừng nhiều. Ấy là một câu cửa miệng của người ta. No lắm, mà lại chỉ nồng nỗng chơi, không thì càng dừng nhiều lắm lắm. Bà cựu và cô Đính chỉ tơ tuốt suốt ngày, nói đùa nói bỡn suốt ngày, cười hi hí và phát lưng nhau đồm đột. Chỉ khổ ông Lang Giận, ông bị họ khinh bỉ, lườm nguýt, phỉ nhổ, nhạo cười, chế giễu đủ trăm hình trăm cấp. Ông hơi mở miệng nói là họ chặn họng ngay, ông hơi nhếch môi cười là họ ngoạm ngay mặt lại, nhổ bọt đến phì một cái. Mà cơ khổ chứ, Lang Giận lại là một anh chàng bẻo lẻo. Thấy họ cười, họ nói, anh chàng cứ cho thấy cao hứng thế nào, anh không tài nào nhịn được. Anh cười, anh gật gù, rồi anh lân la chõ mồm vào. Tội nghiệp, mẹ anh chết từ ngày anh mới biết lẫm dẫm chạy đi. Anh lấy liên tiếp 3 đời vợ, nhưng vợ nào cũng chê anh. Cuối cùng thì anh bực chí quẩy đôi bồ thuốc ra đi. Anh đi khắp đó đây, tìm một chỗ an ủi, nhưng chưa bao giờ gặp. Bởi thế mà anh chàng thấy đàn bà là cứ y như mèo thấy mỡ. Họ hút anh như đá nam châm. Anh rất thích được ngồi với họ, nghe họ nói cười, được góp với họ một vài câu nói của anh. Chỉ thế thôi, chứ anh cũng chẳng dám ao ước gì hơn. Nhưng chỉ có thế thôi, thì người ta để mặc anh ư. Đừng nghĩ thế mà lầm. Nói leo cũng tùy từng chỗ nói leo. Ở chỗ nào, chứ ở nhà bà cựu thì được bẽ. Hãy hỏi thăm mụ Lợi nhà bà xem. Mụ Lợi là người ở nhà bà. Không còn một người đàn bà nào có thể xấu hơn. Mụ béo trục, béo tròn, mặt sỗ như tổ ong bầu, mắt trắng, môi thâm, má đen như thằng quỷ. Ở quanh đấy người ta vẫn lấy tên mụ ra mà dọa trẻ. Hơi trẻ nhà nào khóc, người ta lại bảo, nín đi, mụ lợi kia kìa. Thế mà mụ lợi hiền lành lắm, phải hiền lành mà tốt nhịn, bảo sao nghe vậy thì mới ở nhà bà cụ được. Nhưng hồi mới đến, mụ cũng phải cái tật nói leo, bà cụ mắng như băm, như bổ vào mặt cho, không còn biết mấy mươi lần. Bây giờ thì mụ chừa rồi, ai cười, ai nói mặc, suốt ngày mụ chỉ im như thóc. Nhưng nói, trao đổi những ý nghĩ, những nỗi lòng có lẽ là cái tật chung của loài người. Không được nói thì khổ lắm. Từ ngày có ông Lang giận, những lúc không có ai, mụ lợi thường lân la nói chuyện với ông. Mà ông Lang chẳng biết nói với ai, cũng nói chuyện với mụ để có người mà nói với. Mới đầu chỉ là những chuyện quanh quẩn trong xó bếp, đại khái họ hỏi nhau. Bếp có dỗi không? Dỗi, ý dáng ông Lang định thổi cơm ăn, đã đói bụng rồi đấy à? Đói hay không thì cũng phải ăn cho xong bữa chứ. Đã gần hết gạo chưa? Có lẽ mai tôi lại phải đi chợ huyện. Có muốn đong mấy đồng thì gửi tiền tôi đong dùm. Dần dần, thỉnh thoảng, mụ hỏi ông Lang về những bệnh của đàn bà. Này, ông Lang này, tôi chỉ có cái chứng thế này, thì ông bảo ra sao? Tôi ăn được, ngủ được, trong người không thấy bệnh hoạn gì, nhưng thỉnh thoảng vùng mặt nóng bừng, y như cầm bó đó mà hơ. Thế thì nó là cái bệnh gì? Chân hỏa vượng, cái hỏa nó bốc lên đầu. Có sao không? Kể mà có tiền uống thuốc, cho nó hạ bớt cái chân hỏa thì cũng tốt, để vậy nó hay sinh váng vất nhức đầu. Đúng thế rồi, tôi nhức đầu luôn. Nguyên do là tại chị không sinh đẻ. Chứng bệnh của chị, những đàn bà quá, những đàn bà không có chồng, không mấy người có không có. Nhiều người lấy chồng tự nhiên khỏi bệnh, chả cần uống thuốc. Mụ lợi tưởng thầy Lang bỡn mụ, nhìn trộm thầy một cái rồi ngoảnh đi, mụ thẹn. Nhưng đến lúc thầy Lang thổi cơm xong, đứng lên ra, thể nào mụ cũng nhìn theo sau lưng tủm tỉm cười. Thầy Lang vẫn không hay biết một tí gì. Người ta không thể ngờ một người đàn bà xấu thế mà cũng có tình như người đàn bà khác. Nhưng một hôm, thầy Lang đang bắt giận, mụ lợi đi qua hỏi. Sao ông Lang vừa bắt giận hôm qua, hôm nay lại bắt? Giận đâu mà nhiều thế? Vô thiên, không biết bao nhiêu người suốt đời không có lấy một con mà mình thì nhiều thế. Thịt người ta đắng, những người thịt ngọt thì mới lắm giận. Thật à? Thầy Lang ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn mụ lợi tủm tỉm cười. Thật đấy, sao chị biết? Sao chả biết, người ta bảo thế, với lại thịt có ngọt thì mới nhiều giận chứ. Lý sự của mụ nghe lẩn thẩn, nhưng thầy Lang cũng tít đôi mắt lại cười khìn khịt, thầy khoái lắm. Khoái không phải vì vừa học mót được một điều chưa sách thuốc nào nói đến. Khoái chính vì ra thầy cũng được một cái thịt ngon lành hơn kẻ khác. Cũng là hơn đời vậy. Và trước đôi mắt ti hí của thầy, mụ lợi đổi khác hẳn đi. Mụ không còn là mụ lợi đần độn và cục mịch. Mụ đã là chi kỷ. Từ đấy, đôi chi kỷ thường tâm sự với nhau. Mụ lợi đã biết rõ ràng về gia cảnh thầy Lang. Thầy Lang cũng tỉ tê hỏi dò mụ mà thông tỏ được cái ngọn nguồn lạch sông của mụ. Thì ra, mụ cũng đã long đong lật đật về tình xuyên lắm. 30 tuổi, mụ chưa có người nào hỏi. Mụ cho là vì mụ quá nghèo, lại không còn mẹ, còn cha. Mụ đi ở quanh năm. Người ta nuôi mụ thì chỉ biết nuôi mụ để hầu hạ người ta. Còn cái sự mụ có chồng hay không có chồng thì mặc mụ. À, cái nghề con gái mà đã không có chài, có chủ, có người đứng xa để gả bán cho, thì còn ai biết đường nào mà hỏi. Mụ ế chồng là vì thế, hay là theo ý mụ thì vì thế. Mãi đến năm 33, mụ mới gặp một người hỏi làm hai. Thấy là người cũng hiền lành, và nhà lại khá giàu, mụ bằng lòng. Thì cũng tưởng nửa quả bồng còn hơn cả một chùm sung chát. Ai ngờ mụ phải lừa. Con vợ cả thấy mụ đi ở mãi, tưởng mụ dành dụm được nhiều vốn liếng, lại hay làm nên bàn với chồng, lấy mụ về để bòn tiền và để mụ làm cho. Cũng là một cách dùng đứa ở đó thôi, nhưng lại đỡ tiền công mà lại còn được tiền thêm nữa. Mới đầu cả hai đứa còn chiều mụ, nhưng khi chúng đã nặn hết tiền của mụ rồi, chúng trở mặt ngay. Mụ thấy mình chẳng được tí nhân nhị gì, mà lại còn xót đến thân, tức mình không ở nữa, mụ lại đi ở thuê như trước. Cứ như vậy cho đến năm nay, mụ đã 36 rồi. Kể thì cũng đáng buồn, lắm lúc nghĩ mình chẳng còn mấy chốc mà già, mụ cũng muốn xem có ai yêu thương thì lấy người ta, xấu tốt cũng được, miễn là khỏi mang tiếng không chồng. Nhưng cũng lắm lúc, mụ lại cứ muốn mãi thế này, một mình làm một mình ăn, chẳng chồng con gì nữa, đời bạc lắm. Nhưng có người không bạc, thầy lang ta nghĩ thế. Và thầy nghĩ đến những người vợ thầy rất bạc. Tại sao những người đàn ông tốt lại cứ hay gặp phải những người đàn bà bạc, còn những người đàn bà không bạc thì lại gặp phải những người đàn ông bạc? Thầy lang giận, bùi ngùi thương thân mình và thương cho người đàn bà hẩm phận. Họ than thở với nhau và phàn nàn cho nhau. Được ít lâu, bà cựu và cô đính biết, họ bảo nhau. Buồn cười quá, chị ơi, con mụ lợi vá áo cho thằng lang giận. Thật ư, cô trông thấy bao giờ? Vừa lúc nãy, nó đang vá, thấy em nó giấu vào trong cái cối xay. Em vờ như không biết, xay nó đi lấy cho em cái chậu thau. Nó đi rồi, em lại cái cối xem, mới biết là cái tổ giận của thầy lang. Thế thì dễ thường anh chị phải lòng nhau, tôi cũng thấy chúng nó ít lâu nay hay cười cợt với nhau lắm. Mà con kia thì mua quà bánh cho thằng ấy luôn đấy, sao cũng được chết với nó thôi. Dễ thường chúng nó vẫn ngủ với nhau trong buồng bếp nhà mình. Thật đấy, ta phải xình bắt quả tang một mẻ, rồi liệu cho chúng nó. Những đồ vô phúc, nhà mình là nhà làm ăn. Tuy nói vậy, nhưng thật ra thì bà cụ tò mò hơn tức giận. Cả cô đính cũng thế. Cuộc dò la, rình trực đem một chút thú vị đến cuộc đời của họ, nhạt phèo và buồn tẻ, bởi vì nhàn quá họ đùa bỡn, cười hí hí suốt ngày thật đấy, nhưng vẫn buồn. Một đêm, cô đính rón rén vào buồng bà cựu, bấm bà một cái. Bà cựu biết ngay là có sự lạ rồi, bà thì thầm hỏi em chồng. Gì thế? Lang giận vào buồng mụ lợi. Mới vào à? Mới vào, mà vào xong, chúng đóng cửa lại ngay. Được rồi, khẽ khẽ chứ, kẻo chúng nó nghe thấy, cái khóa đâu rồi, đưa tôi. Lặng lẽ như cái bóng, họ rón rén ra khỏi buồng đi xuống bếp. Cửa buồng bếp quả nhiên đóng thật. Mụ lợi xưa nay không có thói cài cửa trong khi ngủ, nếu không rước ông lang giận vào trong ấy, sao mụ phải cài kỹ thế? Bà cựu thấy một cái cảm giác giống như là mừng rỡ, bà nín thở. Một bàn tay run rẩy của bà sờ hai cái đanh khuy, tay kia đưa cái khóa lên. Cái khóa đồng kêu một tiếng nho nhỏ, đồng thời tim bà cựu nhảy nhót lên vì sung sướng. Bà không giữ nổi một tiếng cười đắc chí. Cô đính đứng đằng sau chị, véo mạnh chị một cái rồi cũng cười nho nhỏ. Chắc là anh chị ở trong buồng nghe thấy, họ thì thào như để hỏi nhau, rồi áng chừng một người đi thật khẽ ra chỗ cửa. Y rút cái then cửa thật gượng nhẹ, từng tí một, rồi cánh cửa hé ra một chút, nhưng vướng cái khóa không mở thêm được nữa. Im lặng trong vài phút, rồi lại có tiếng thì thào, ý chừng họ bảo nhau biết rằng họ vừa bị người ta nhốt và bàn bạc. Những tiếng bàn bạc trước còn rụt rè lẻ tẻ, dần dần trở nên náo nhiệt, có lúc tiếng nói thầm gay gắt quá bật lên thành những tiếng ở ngoài nghe rõ. Sau cùng thì họ làm như đã cắn sứt lẫn nhau. Mà thật ra thì chính là họ đang vặc lẫn nhau. Chị mắng anh. Im đi, lại còn nói người ta. Người ta đang ngủ mặc người ta, ai bảo mò đến buồng người ta. Anh cãi lại. Ai bảo mày gạ gẫm tao? Ai gạ gẫm nhà anh? Có anh quyến rũ tôi thì có. Cái mặt mày đã đẹp lắm đấy, mà tao phải quyến rũ mày. Còn cái mặt ấy thì đẹp hẳn, đổ bạc miệng. Bà cựu với cô đính đứng ngoài nghe thấy, cười đau bụng, họ cười và họ chửi. Bố khỉ, thế mà chả xưng là con ông nọ, cháu bà kia, ui chào. Ấy, con ông ấm đấy, ấm đồng hay ấm đất đây, ấm thổ tả, ấm đi chui vào buồng, con ở nhà người ta. Để sáng mai, ban ngày ban mặt, nhìn rõ cái mặt ấy xem thế nào. Thật đấy, cứ để sáng mai, ông cựu về rồi sẽ liệu. Sao cũng được đem ra điếu cùm cho cả làng trông thấy. Trong buồng im lặng, chúng thấy có người đứng ngoài nghe thẹn quá, không cãi nhau nữa, hay là chúng lo. Sáng hôm sau, ông cựu vừa về đến ngõ, bà cựu đã chạy ra nhăn nhở. Ông chỉ đi suốt đêm, chả ở nhà mà xem, đêm qua chúng tôi bắt được thằng kẻ trộm. Chỉ bậy thôi, Thật đấy, thằng kẻ trộm lẻn vào buồng Mụ Lợi. Tôi lừa, khóa được cửa, nhốt cu cậu trong ấy. Ông về xem mặt nào. Cô Đính đưa mắt nhìn anh, cười xanh mãnh. Bà cụ nháy em chồng cười. Ông cụ biết ngay là có chuyện gì rắc rối. Ông lật đật đi thẳng về buồng bếp. Vợ và em vừa theo cười khúc khích. Cô đưa chìa khóa cho anh mở. Cô Đính đưa chìa khóa cho ông cụ. Ông mở khóa. Ông đẩy tung hai cánh cửa ra và ông giật nảy mình. Mặt ông quay lại, tái mét. Mắt ông là đôi mắt của một người hoảng hốt. Bà cụ và cô Đính ngạc nhiên. Gì thế? Họ nhìn vào căn buồng vừa mở cửa, một đôi chân tím bầm lủng lẳng trên không khí. Đó là ông Lang Giận. Ông thắt cổ. Ông thắt cổ bằng cái ruột tượng gốc của Mụ Lợi. Cái mặt ông đọng máu sưng lên bằng cái thớt. Cái đầu ông ngoẹo xuống như đầu một thằng bé khi nó sỗi. Trông thật là thiểu não. Nhưng không ai kịp ái ngại cho ông cả. Đây là án mạng. Lôi thôi lắm, lôi thôi lắm. Cả nhà ông cựu uống quýt, lo xanh mặt. Riêng Mụ Lợi vẫn còn nằm ngủ, miệng há hốc và ngáy to như xẻ gỗ. Bà cụ phát mụ đôm đốp 5-6 cái, mụ mới giật mình, choàng dậy. Mụ ngơ ngác nhìn quanh. Và khi trông thấy tình nhân, mụ rú lên, mụ vật vã người khóc giống lên như một con chó chưa quen xích. Tội nghiệp cho con người quá ù lì. Sau khi cãi nhau rồi, mụ lăn ra ngủ thật say. Mụ có ngờ đâu trong lúc ấy thì tình nhân ngồi nghĩ ngợi xa gần. Y thẹn, y buồn, y giận đời, y giận trời, y giận thân, y tím ruột, tím gan, y nghĩ đến cái nhục sáng hôm sau. Ấy thế, rồi y đã bật xiêm lên, tìm một cái gì có thể làm một cái dây.